Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Real Crash của Peter D. Schiff là một cuốn sách kinh tế chính trị, tập trung vào lời cảnh báo rằng nước Mỹ không chỉ đối mặt với một chu kỳ khó khăn thông thường, mà đang sống trong một bong bóng được nuôi bởi chi tiêu công, nợ công và chính sách tiền tệ nới lỏng. Tác giả, vốn nổi tiếng vì đã sớm cảnh báo về khủng hoảng năm 2008, tiếp tục lập luận rằng những gì xảy ra sau đó không phải là hồi phục bền vững, mà chỉ là sự kéo dài của các mất cân đối cũ. Cuốn sách giải thích cách chính phủ, ngân hàng trung ương và hệ thống vay mượn đã đẩy nền kinh tế vào thế mong manh, đồng thời đặt câu hỏi điều gì sẽ xảy ra khi đồng đô la mất niềm tin. Mục tiêu của sách không chỉ là phân tích nguyên nhân, mà còn là hướng dẫn người đọc cách tự bảo vệ tài chính cá nhân trước một cú sụp lớn hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lập luận trung tâm về bong bóng do chính phủ và tiền tệ tạo ra, Peter D. Schiff xây dựng toàn bộ cuốn sách quanh nhận định rằng nền kinh tế Mỹ đang vận hành trong một bong bóng không phải do thị trường tự nhiên tạo ra, mà do chính sách của nhà nước và ngân hàng trung ương khuếch đại. Theo ông, khi chi tiêu công tăng nhanh, nợ công phình ra và lãi suất bị méo mó, tín hiệu thị trường trở nên sai lệch, khiến cả doanh nghiệp lẫn hộ gia đình tiêu dùng và đầu tư vượt quá khả năng thực tế. Điểm đáng chú ý là Schiff không coi khủng hoảng 2008 là kết thúc, mà chỉ là lần nổ đầu tiên của một chuỗi mất cân đối lớn hơn. Cách tiếp cận này giúp người đọc nhìn khủng hoảng không như một tai nạn đơn lẻ, mà như hậu quả có logic của các quyết định chính sách kéo dài nhiều năm. Từ đó, cuốn sách chuyển trọng tâm từ câu hỏi ai đúng, ai sai sang câu hỏi hệ thống nào đang khuyến khích rủi ro tích tụ mà không bị sửa chữa kịp thời. Thứ hai, phê phán vay mượn, cứu trợ và chi tiêu vượt khả năng của chính phủ. Một trụ cột quan trọng của sách là phê phán mô hình tăng trưởng dựa trên vay mượn thay vì tạo ra của cải thật. Schiff cho rằng, khi chính phủ liên tục tài trợ cho mức sống hiện tại bằng cách phát hành nợ, in tiền hoặc cứu trợ các lĩnh vực yếu kém, nền kinh tế chỉ được trì hoãn điều chỉnh, chứ không được chữa lành. Ông xem các gói cứu trợ và mở rộng ngân sách như cách che lấp vấn đề, vì chúng làm chậm quá trình thanh lọc cần thiết của thị trường và khuyến khích hành vi tiếp tục vay để chi tiêu. Lập luận này đặc biệt nhấn mạnh mối liên hệ giữa tài chính công và sức khỏe dài hạn của nền kinh tế, thay vì chỉ nhìn vào các chỉ số tăng trưởng ngắn hạn. Người đọc vì thế hiểu rằng một nền kinh tế có thể trông ổn trên bề mặt, trong khi nền tảng lại ngày càng yếu đi do tích lũy nghĩa vụ không thể hoàn trả. Đây là phần sách thể hiện rõ quan điểm tự do kinh tế và sự hoài nghi đối với can thiệp của nhà nước. Thứ ba, vai trò của Cục Dự trữ Liên bang trong việc thổi phồng tài sản và bóp méo tín hiệu thị trường, Schiff dành nhiều chú ý cho chính sách tiền tệ, nhất là tác động của Cục Dự trữ Liên bang đối với bong bóng tài sản. Ông lập luận rằng khi tiền rẻ và thanh khoản dồi dào được bơm vào hệ thống, giá cổ phiếu, bất động sản và các tài sản khác có thể tăng không phải vì năng suất thực tăng lên, mà vì dòng tiền bị đẩy vào các kênh đầu cơ. Điều này tạo ra ảo giác về phục hồi và thịnh vượng, trong khi thực chất là sự tích tụ của rủi ro. Cuốn sách giải thích cơ chế vì sao lãi suất thấp kéo dài có thể khuyến khích vay nợ quá mức, đầu tư sai hướng và làm lệch phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế. Điểm mạnh của cách phân tích này là nó nối chính sách tiền tệ với đời sống hàng ngày của người dân, từ giá nhà, giá cổ phiếu cho đến khả năng tiết kiệm. Nhờ vậy, sách không chỉ là lời chỉ trích trừu tượng đối với ngân hàng trung ương, mà còn là mô tả cụ thể cách tiền rẻ có thể tạo ra sự mong manh lan rộng trong toàn hệ thống. Thứ tư, kịch bản đồng đô la suy yếu và hệ quả đối với trật tự kinh tế xã hội. Một trong những cảnh báo nổi bật của The Real Crash là nguy cơ đồng đô la Mỹ mất giá mạnh nếu niềm tin vào khả năng trả nợ của chính phủ suy giảm. Schiff cho rằng, khi thị trường quốc tế và trong nước bắt đầu nghi ngờ tính bền vững của nợ công, hậu quả không chỉ dừng ở biến động tài chính mà còn có thể lan sang sức mạnh chính trị và vị thế toàn cầu của Hoa Kỳ. Ông mô tả một cú sốc kiểu này như sự đứt gãy đồng thời giữa tài chính công, thị trường vốn và trật tự xã hội. Vì tiền tệ không chỉ là công cụ trao đổi, mà còn là nền tảng của niềm tin tập thể. Phần này của sách đặc biệt quan trọng vì nó cho thấy tác giả không giới hạn phân tích trong bảng cân đối kế toán, mà nhìn kinh tế như một hệ thống gắn với chủ quyền và ổn định xã hội. Dù người đọc có đồng ý hay không với kịch bản cực đoan này, lập luận của Schiff buộc họ phải đối diện với câu hỏi về giới hạn của việc tài trợ thâm hụt bằng niềm tin vào tương lai. Cuối cùng, chiến lược tự bảo vệ tài chính cá nhân trong bối cảnh khủng hoảng được dự báo không chỉ dừng ở cảnh báo vĩ mô. Cuốn sách còn dành đất cho hướng dẫn thực tế nhằm giúp cá nhân chuẩn bị trước rủi ro. Schiff khuyến nghị người đọc suy nghĩ lại về tiền mặt, nợ nần, tiết kiệm và cách phân bổ tài sản trong bối cảnh đồng tiền có thể mất sức mua hoặc thị trường tài sản bị điều chỉnh mạnh. Điểm cốt lõi là ông muốn người đọc hiểu rằng nếu một hệ thống đã tạo ra mất cân đối lớn, thì mỗi gia đình không thể trông chờ hoàn toàn vào sự cứu trợ từ bên ngoài. Do đó, việc giảm phụ thuộc vào nợ, giữ kỷ luật tài chính và đánh giá rủi ro theo kịch bản xấu trở thành những hành động tự vệ cơ bản. Phần này làm cho cuốn sách khác với nhiều tác phẩm kinh tế chỉ phân tích nguyên nhân rồi dừng lại ở mức bình luận. Ở đây, tác giả cố gắng biến lý thuyết thành quyết định cá nhân để người đọc có thể áp dụng ngay vào đời sống tài chính của mình thay vì chỉ tiếp nhận một dự báo bi quan. Kết luận, The Real Crash phù hợp nhất với những ai quan tâm đến kinh tế vĩ mô, chính sách công, đầu tư cá nhân và tranh luận về vai trò của nhà nước trong thị trường. Độc giả có nền tảng tài chính sẽ thấy cuốn sách hữu ích vì nó giải thích mối liên hệ giữa nợ công, tiền tệ, lãi suất và giá tài sản theo một logic nhất quán. Người đọc phổ thông cũng có thể tiếp cận được nhờ lối viết trực diện, dễ hiểu và thiên về lập luận thực hành hơn là thuật ngữ học thuật. Điểm nổi bật của sách so với nhiều tác phẩm cùng thể loại là giọng điệu cảnh báo rất rõ ràng, gắn với danh tiếng của Schiff như một người từng dự báo đúng khủng hoảng trước đó, nên lập luận mang tính áp lực và tính thời sự cao. Dù người đọc đồng ý hay phản đối, cuốn sách vẫn có giá trị như một bài kiểm tra tư duy về sự bền vững của tăng trưởng dựa trên nợ. Nó giúp người đọc rèn khả năng nhìn xa hơn các con số đẹp ngắn hạn để đánh giá sức khỏe thật của một nền kinh tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Peter D. Schiff, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!